Hai La Mã, các triết gia Hy Lạp đầu tiên. Thế giới của con người tiền văn minh. Hãy tưởng tượng bạn đang sống cách đây khoảng 15.000 năm. Đời sống bạn lúc ấy như thế nào? Có thể chắc là ở thời bạn sống, bạn đã kinh nghiệm nhiều chuyện sau đây. Sấm sét, cầu vồng, các chu kỳ mặt trăng, sinh, bệnh, tử, các giấc mơ, kể cả ác mộng, sao băng, nhật thực hay nguyệt thực, và có thể đã có một hay nhiều trận động đất, dông bão hay núi lửa. Vì các sự kiện này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống bạn, nên tự nhiên bạn muốn cắt nghĩa về chúng một cách nào đó. Nhưng cách nào? Nhiều trong số các sự kiện này, ví dụ sấm sét, thậm chí một người bình thường trong xã hội văn minh hôm nay cũng không biết cắt nghĩa được. Nhưng chúng ta tin các nhà khoa học có thể cắt nghĩa chúng và chúng ta cảm thấy yên tâm và bớt sợ hãi. Tuy nhiên, khi bạn sống vào thời tiền văn minh, bạn không có các kiến thức khoa học như ngày nay, vì thế bạn phải dựa vào chính mình. Chúng ta đã nhắc đến ở chương trước rằng những con người có suy tư đã luôn luôn thực hiện các cuộc quan sát thường nghiệm rồi tìm cách cắt nghĩa cho các quan sát ấy. Mặc dù sự quan sát và cắt nghĩa đã trở thành những thành phần nòng cốt của khoa học, cách cắt nghĩa của những con người tiền văn minh hoàn toàn không có tính khoa học. Duy hồn luận và nhân hình luận. Các cố gắng của con người thời sơ khai nhằm cắt nghĩa các hiện tượng thiên nhiên luôn hàm chứa sự dọi phóng các thuộc tính của con người vào thiên nhiên, được họ coi là sống động và có các cảm xúc giống như con người. Ví dụ, bầu trời hay trái đất có thể nổi giận hay có thể bình tĩnh giống như con người. Thái độ coi thiên nhiên sống động giống con người thì gọi là duy hồn luận, và sự dọi phóng các thuộc tính của con người vào thiên nhiên thì gọi là nhân hình luận. Cả hai đều hàm chứa trong các cố gắng thời xa xưa nhằm cắt nghĩa đời sống. Con người cổ đại không phân biệt giữa các vật sống động, tức sinh vật và bất động, hay giữa các sự vật vật chất và phi vật chất. Một phương pháp cắt nghĩa khác giả thiết rằng có một thần linh hay tinh thần cư ngụ trong mọi vật, kể cả con người, và các thần này cũng hiện thực như bất cứ vật gì khác. Cả các sự kiện tự nhiên lẫn hạnh kiểm con người đều được cắt nghĩa như là do tính khí thất thường của các thần cư ngụ trong mọi sự, mọi vật. Từ tinh thần spirit, phát xuất từ tiếng Latin spiritus, có nghĩa là hơi thở, hay khí, Hulin, 1934-7. Hơi thở hay khí, sau này là thần, hồn, tâm, là cái tạo sự sống cho các vật, và khi nó rời bỏ một vật, thì vật ấy chết. Thần này đôi khi có thể rời bỏ một vật rồi quay trở lại, như người ta nghĩ là việc đã xảy ra trong giấc mơ. Cũng vì người ta có thể mơ thấy hay nghĩ đến một người sau khi người này đã chết, người ta giả thiết rằng con người phải vẫn còn tồn tại, vì người ta tin rằng cái gì có thể nghĩ đến thì phải tồn tại. Với thứ lý luận này, bất cứ điều gì trí khôn có thể nghĩ ra đều được giả thiết là có thật. Vì vậy, trí tưởng tượng và các giấc mơ tạo ra đủ loại yêu quái, thần khí, quái vật và sau này là các thần luôn luôn có mặt đằng sau mọi sự kiện tự nhiên. Ma thuật. Vì người ta tin có sự tồn tại của vô vàn thần linh với các đức tính của con người, nên tự nhiên người ta cảm thấy bị thôi thúc để tìm cách bắt liên lạc với các thần và tác động đến các thần. Ví dụ, nếu một vị thần cho mưa quá nhiều hay quá ít, loài người tìm cách thuyết phục vị thần ấy thay đổi ảnh hưởng của ngài. Tương tự, một người bệnh được nghĩ là bị ám bởi một thần ác và người ta tìm cách chiêu dụ thần này để nó rời bỏ người bệnh hay bị trục xuất ra khỏi thân xác người bệnh. Các phương pháp tinh vi gọi là ma thuật đã được phát triển để tìm cách ảnh hưởng đến các thần. Người ta tin rằng các câu bùa chú, các lễ nghi cúng bái hay các hành vi của con người có thể ảnh hưởng đến các thần. Tuy nhiên, các niềm tin này còn rất thô sơ, ít ra chúng cũng tạo cho con người sơ khai cái cảm tưởng họ làm chủ được phần nào số phận của họ. Các tập tục ma thuật này lan rộng tại Ai Cập cổ đại và Babylonia. Giống như người Ai Cập và hơn cả người Ai Cập, người Babylonia sống trong một thế giới bị ám ảnh bởi các thần ác. Chúng hiện diện khắp nơi, trong xó nhà, trên gác xếp, trong các nơi hoang phế và nơi các khu rừng vắng. Chúng rảo khắp các đường phố ban đêm, nấp sau các vách đá và các lùm cây, trong tư thế sẵn sàng tấn công bạn nếu bạn tình cờ đi qua. Chúng la hét, cởi trên giông tố. Không nơi nào bạn cảm thấy an toàn. Thế nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu bạn cho rằng đời sống của người Babylon là một nỗi kinh hoàng triền miên. Hoàn toàn ngược lại, nếu bạn sống một đời sống chính trực, sùng bái các thần, giữ các vị thần của tổ tiên trong thế giới âm ti bằng cách nuôi các vị thần bằng các của cúng hàng ngày, nếu bạn tuân giữ các điều cấm kỵ và mang các bùa hộ mệnh, thì không có lý do gì để bạn sợ các quỷ thần. Chúng bị kiềm chế và không thể làm hại bạn, mặc dù thỉnh thoảng chúng cũng tấn công một ai đó một cách vô cớ. Theo Sigrist, 1951 trang 442, loài người luôn luôn cần hiểu biết, tiên đoán và kiểm soát thiên nhiên. Duy hồn luận, nhân hình luận, ma thuật, tôn giáo, triết học và khoa học, tất cả có thể được coi là các cố gắng để thỏa mãn các nhu cầu ấy. Tôn giáo Hy Lạp, thời kỳ đầu. Trong các thế kỷ thứ 5 và thứ 6 trước công nguyên, những giải thích của người Hy Lạp về thiên nhiên còn đậm màu tôn giáo. Người ta có thể chọn một trong hai thứ thần học Olympian và thần học Dionysiac Orphic. Tôn giáo Olympian thì tin vào các thần của Olympia như được mô tả trong các trường thi của Homer. Các vị thần được mô tả như những người ít quan tâm tới các mối lo âu của con người bình thường. Ngược lại, họ tỏ ra dễ thịnh nộ, phi luân và ít quan tâm tới sự bất tử của con người. Trong tôn giáo Olympia, người ta tin rằng hơi thở, hồn, sight còn tồn tại sau khi chết, nhưng nó không còn giữ lại các ký ức hay các nét cá tính của thân xác mà nó đã cư ngụ trước kia. Niềm tin vào cuộc sống sau khi chết theo kiểu này đã khích lệ người ta sống cuộc đời mình một cách sung mãn nhất, vui thú nhất. Các thần Olympia cũng là hiện thân của trật tự, lý tính và trí thông minh. Tóm lại, các thần Olympia có cùng các đặc tính và niềm tin giống như những người thuộc giai cấp thượng lưu Hy Lạp. Không lạ gì giới quý tộc Hy Lạp cổ võ tôn giáo Olympian. Tôn giáo lớn đối nghịch với Olympian là tôn giáo Dionysiac Orphic. Giai cấp Hy Lạp, thượng lưu giàu có sở dĩ tồn tại chủ yếu là nhờ giai cấp đông đảo nông dân, công nhân và nô lệ, với đời sống luôn luôn bấp bênh về kinh tế và chính trị. Với hạng người tương đối nghèo khổ thiếu học này, tôn giáo Dionysiac Orphic hết sức hấp dẫn. Tôn giáo Dionysiac Orphic dựa trên truyền thuyết Dionysus, vị thần của Thảo Mộc, và đồ đệ là Orpheus. Tâm điểm của tôn giáo Dionysiac Orphic là tin vào sự đầu thai của linh hồn. Một dạng của niềm tin này cho rằng trong kiếp sống thần linh của linh hồn, nghĩa là trong thời gian nó sống giữa các thần, linh hồn đã phạm một tội và hình phạt là nó bị giam hãm trong một thân xác như ngục tù của nó. Bao lâu còn chưa được cứu chuộc, linh hồn tiếp tục các chu kỳ tái sinh trong đó. Nó có thể trước hết sống kiếp sống của một cây cỏ, rồi một động vật, rồi một người, rồi lại một cây cỏ, và cứ thế. Khát vọng của linh hồn là được giải phóng khỏi kiếp luân hồi này để trở về kiếp sống thần linh trong sạch siêu việt giữa các thần. Người ta thực hành các nghi thức với niềm hy vọng giải thoát linh hồn khỏi ngục tù của nó, tức thân xác. Các nghi lễ này gồm việc chay tịnh, các kiêng cử đặc biệt, các lễ nghi ấn tượng và các điều cấm kỵ khác nhau. Về sau trong lịch sử, ý tưởng Orphic cho rằng linh hồn tìm cách thoát khỏi cuộc đời tội lỗi trần tục để bước vào một tình trạng thiên thai sau cái chết là ý tưởng đã trở thành rất phổ biến, và trong thực tế nó là một phần cốt yếu của truyền thống Do Thái Kitô giáo. Tôn giáo Dionysiac Orphic có thể đã làm phát sinh các khái niệm triết học từng gây bối rối cho tâm lý học cho tới nay. Vì cái mà chúng ta nghĩ là quan niệm tiêu biểu của Hy Lạp rằng đời sống hạnh phúc và có thực là đời sống ở trần gian này chắc chắn là quan niệm của các giai cấp được ưu đãi và của những thời đại anh hùng và thịnh vượng đã được chọn để thay thế cho quan niệm rằng đời sống ở trần gian thực sự kết thúc bằng cái chết. Như thế, trong các tôn giáo của người nghèo này, khái niệm về một linh hồn mang tất cả những khả năng tinh thần bị hư đốn bởi sự liên kết tạm thời với thân xác ô uế và đáng khinh bỉ, nhưng biệt lập với thân xác ấy và có tính bất tử đã được tung vào dòng truyền thống triết học để được Pythagoras và Plato triển khai thành các khái niệm trừu tượng không ngừng gây bối rối cho khoa tâm lý học cho tới nay. Theo Esper, 1964, trang 34, trong các cố gắng nhằm tìm ra ý nghĩa về bản thân và thế giới của họ, những người Hy Lạp sơ khai đã có hai tôn giáo Olympian và Dionysiac Orphic để chọn lựa. Thời ấy cũng như bây giờ, việc chọn lựa loại tôn giáo nào là tùy thuộc mỗi cá nhân cảm thấy nó hợp với cá tính và hoàn cảnh của mình, cũng như hợp với sự suy xét của lý trí. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây, nhiều nhà triết học Hy Lạp thời kỳ đầu ngã theo ưu điểm tương đối thiên về lý tính của tôn giáo Olympian. Tuy nhiên, một ít nhà triết học rất uy tín đã chọn theo tính chất thần bí của tôn giáo Dionysiac Orphic. Pythagoras và Plato là hai ví dụ nổi bật. Các triết gia đầu tiên. Dưới dạng này hay dạng khác, ma thuật, mê tín và thần bí là những cái đã thống trị các cố gắng tìm hiểu thiên nhiên trong phần lớn lịch sử thời kỳ đầu. Vì vậy, khi người ta đưa ra các giải thích tự nhiên thay vì siêu nhiên thì đúng là một bước tiến khổng lồ. Các giải thích này tất nhiên còn rất đơn sơ, đã được cống hiến trước hết bởi các nhà triết học Hy Lạp thời kỳ đầu. Triết học bắt đầu khi các giải thích tự nhiên thay thế cho các giải thích siêu nhiên. Các nhà triết học đầu tiên được gọi là các nhà vũ trụ luận vì họ tìm cách cắt nghĩa, nguồn gốc, cấu trúc và các quy trình chi phối vũ trụ, cosmos. Tuy nhiên, từ Hy Lạp, cosmos không chỉ nói về tổng thể các sự vật, nhưng cũng gợi ý về một vũ trụ xinh đẹp, một vũ trụ trật tự. Như thế đối với các nhà triết học Hy Lạp đầu tiên, vũ trụ có trật tự và xinh đẹp đáng để chúng ta chiêm ngưỡng. Giả thiết về tính trật tự của vũ trụ là điều vô cùng quan trọng, bởi vì một vũ trụ trật tự là một vũ trụ có thể cắt nghĩa được, ít nhất là trên nguyên tắc. Thales. Như đã ghi nhận ở chương 1, không một ý tưởng nào mới phát sinh là đã hoàn hảo, nơi một cá nhân duy nhất cả. Thales. Khoảng năm 625 đến 545 trước công nguyên, thường được coi là nhà triết học đầu tiên có một di sản tri thức phong phú. Ông từng chu du bên Ai Cập, Babylonia, cả hai nơi đều được hưởng những nền văn minh tiến bộ và chắc chắn đã ảnh hưởng đến ông. Ví dụ, người Ai Cập từ nhiều thế kỷ trước đã có những tri thức về hình học mà Thales đã chứng minh. Tuy nhiên, ở Ai Cập và Babylonia, tri thức hoặc có tính thực tiễn, hình học được dùng để đo và phân chia ruộng đất cho nông dân, hay được dùng chủ yếu trong môi trường tôn giáo. Khoa giải phẫu và sinh lý được dùng để chuẩn bị người chết cho cuộc hành trình sang thế giới bên kia. Thales có tầm quan trọng gì? Ông nhấn mạnh các giải thích tự nhiên và coi nhẹ các giải thích siêu nhiên. Nghĩa là, trong vũ trụ luận của ông, Thales nói rằng các sự vật trong vũ trụ gồm các bản thể tự nhiên và bị chi phối bởi các nguyên lý tự nhiên. Chúng không phản ánh những tính khí thất thường của các thần. Vũ trụ vì vậy có thể hiểu được và nằm trong tầm hiểu biết của con người. Thales đi tìm cái chất liệu hay một yếu tố duy nhất, từ đó mọi vật khác phát sinh. Người Hy Lạp gọi yếu tố sơ đẳng hay chất liệu ấy là physis, thiên nhiên, và những người tìm kiếm nó được gọi là các nhà triết học tự nhiên. Thales đã kết luận rằng chất liệu ấy là nước, bởi vì nhiều vật có vẻ là một dạng của nước. Sự sống lệ thuộc vào nước. Nước tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Nước đá, hơi nước, mưa đá, tuyết, mây, sương, giá và khắp nơi đều có nước. Với kết luận nước là thể chất sơ đẳng, Thales có công lớn trong lịch sử loài người. Ngoài công lao này, Thales cũng còn tiên đoán được cuộc nhật thực, nguyệt thực, phát triển các phương pháp đi biển dựa trên các ngôi sao và hành tinh và áp dụng các nguyên lý hình học vào việc đo lường các vật như đo chiều cao của các tòa nhà. Người ta còn kể rằng ông đã mua vét hết lượng dầu ô liu để bán độc quyền nhờ tiên đoán được các mẫu thời tiết. Các thành tựu ấy đã khiến Thales trở nên rất nổi tiếng và làm cho triết học được tôn trọng. Thales đã chứng tỏ rằng một sự hiểu biết về thiên nhiên và bớt đi sự tin tưởng dị đoan có thể giúp con người làm chủ môi trường là điều mà loài người từng tìm kiếm ngay từ buổi bình minh của lịch sử. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng nhất về Thales là ông đã cống hiến các ý tưởng của ông cho người ta suy tư và ông chấp nhận sự phê bình. Với việc ông mời những người khác phê bình và cải thiện các lời giảng dạy của ông, Thales đã bắt đầu cho truyền thống phê bình vốn sẽ là đặc điểm của triết học Hy Lạp thời kỳ đầu. Tôi nghĩ rằng Thales là ông thầy đầu tiên đã nói với các sinh viên của mình: "Đây là cách tôi nhìn sự vật, tôi tin sự vật là như thế, mong các bạn giúp cải thiện các điều tôi giảng dạy." Theo Popper 1958 trang 29, chúng ta sẽ nói nhiều hơn về tầm quan trọng của truyền thống phê bình này ở phần cuối chương này. Anaximander, khoảng năm 610 đến 540 trước công nguyên, đã từng theo học Thales, đã lập luận rằng ngay cả nước cũng là một kết hợp của một chất cơ bản hơn. Lưu ý rằng Anaximander đã nghe lời khuyên của thầy mình và phê bình lời giảng của thầy mình. Theo Anaximander, physis, vật chất, là một cái gì có khả năng trở thành bất cứ vật gì khác. Cái này ông gọi là cái vô hạn hay cái vô định. Anaximander cũng đề nghị một thuyết tiến hóa thô sơ từ sự pha trộn của nước và đất phát sinh ra loài cá. Vì các trẻ sơ sinh không thể sống nếu không được bảo vệ một thời gian dài, các trẻ sơ sinh đầu tiên của loài người đã lớn lên trong bụng những con cá này cho tới tuổi dậy thì là thời gian bụng cá nổ tung và con người ra khỏi bụng cá lúc này đã đủ phát triển để tự sinh tự tồn. Anaximander bảo chúng ta không được ăn cá vì theo một nghĩa nào đó, cá là tổ tông của chúng ta. Chúng ta thấy được môi trường sống có thể ảnh hưởng tới tư duy triết học của một người như thế nào. Cả Thales lẫn Anaximander đều sống gần bờ biển Địa Trung Hải và ảnh hưởng của môi trường đối với triết học của các ông ấy là hiển nhiên. Heraclitus bị ấn tượng khi thấy mọi sự vật trong thiên nhiên có vẻ ở trong một dòng chảy hay biến dịch không ngừng. Heraclitus, khoảng năm 540 đến 480 trước công nguyên, cho rằng chất liệu sơ đẳng của thiên nhiên là lửa, vì trong lửa thì mọi vật đều biến đổi thành một cái gì khác. Theo Heraclitus, sự kiện hiển nhiên về thế giới là không có gì tồn tại. Đúng hơn, mọi sự đều thay đổi, đều trở thành hay biến dịch. Không có gì là nóng hay lạnh đơn thuần, nhưng luôn luôn trở thành nóng hơn hay lạnh hơn. Không có gì là nhanh hay chậm, nhưng luôn luôn trở thành nhanh hơn hay chậm hơn. Lập trường của Heraclitus được tóm tắt trong câu phát biểu nổi tiếng của ông: "Không ai đi xuống cùng một dòng sông được hai lần." Ý ông muốn nói là con sông đã trở thành một cái gì khác sau khi người ấy đi xuống lần đầu. Heraclitus tin rằng mọi sự vật tồn tại ở một chỗ nào đó giữa hai thái cực, ví dụ ngày đêm, sống chết, đông hạ, trên dưới, nóng, lạnh, ngủ, thức. Theo ông, hai cực định nghĩa lẫn cho nhau và hai cực không thể tách rời nhau. Ví dụ, chỉ nhờ bất công, chúng ta mới biết công bằng là gì. Và chỉ nhờ sức khỏe, chúng ta mới biết bệnh tật là gì. Nói cách khác, như Hegel đã nói nhiều thế kỷ sau, mọi sự vật đều mang nơi mình sự phủ nhận chính mình. Heraclitus đã nêu lên một vấn đề tri thức luận vẫn còn tồn tại cho tới nay. Làm thế nào biết được một vật nếu nó thay đổi không ngừng? Nếu một vật trở nên khác vào hai điểm thời gian khác nhau và vì thế không còn là cùng một vật nữa, thì làm sao chúng ta biết được nó một cách chắc chắn? Tri thức có cần sự thường hằng không? Chính vào thời điểm này của lịch sử mà các cảm quan đã trở thành một phương tiện bị tranh cãi trong việc đạt đến tri thức, bởi vì chúng chỉ có thể cung cấp các thông tin về một thế giới thay đổi liên tục. Để trả lời câu hỏi, có thể biết chắc chắn điều gì, người ta không thể dựa vào các sự kiện thường nghiệm vì chúng luôn luôn ở trong dòng chảy liên tục. Những người tìm kiếm một cái gì không thay đổi và vì thế có thể biết được thì có hai lựa chọn. Họ có thể chọn một cái gì đó có thực nhưng không thể khám phá bằng giác quan như các nhà theo thuyết nguyên tử và các nhà toán học Pythagoras đã làm, sẽ bàn đến sau. Hay họ có thể chọn một cái gì thuộc tinh thần, các ý tưởng hay linh hồn như các người theo trường phái của Plato và các người Kitô giáo đã làm. Cả hai nhóm đều tin rằng bất cứ điều gì được kinh nghiệm bằng các giác quan đều không đáng tin cậy để làm một nguồn tri thức. Ngay cả hôm nay, mục tiêu của khoa học là khám phá các định luật chung được rút ra qua việc trừu tượng hóa từ kinh nghiệm các giác quan. Các định luật khoa học như là các sự trừu tượng hóa được coi là tri thức chắc chắn. Tuy nhiên, khi được diễn tả trong thế giới thường nghiệm, chúng chỉ có tính xác suất. Triết học Heraclitus rõ ràng mô tả vấn đề lớn gắn liền với các kiểu thuyết duy nghiệm khác nhau, nghĩa là thế giới vật lý luôn ở trong một dòng biến dịch liên tục, và cho dù các giác quan chúng ta có thể phát hiện chính xác các đồ vật và sự kiện vật lý, thì chúng ta cũng chỉ biết được các đồ vật và sự kiện trong trạng thái thay đổi từ lúc này sang lúc khác. Chính vì lý do này, người ta nói rằng các nhà duy nghiệm quan tâm tới quy trình biến dịch hơn là với hữu thể. Hữu thể bao hàm sự tồn tại thường hằng và vì thế, ít ra là nó có khả năng cung cấp tri thức chắc chắn, trong khi một tri thức về các sự kiện thường nghiệm vì chúng biến dịch cùng lắm chỉ có thể là tri thức xác suất. Trong lịch sử tâm lý học, những người chủ trương rằng có một số điều thường hằng và có thể biết được về vũ trụ hay về con người thì thường là các nhà duy lý luận. Những người nói rằng mọi sự trong vũ trụ, kể cả con người, luôn luôn thay đổi và vì thế không thể biết được một cách chắc chắn thì đó thường là các nhà duy nghiệm luận. Parmenides có quan niệm đối chọi hẳn với quan niệm của Heraclitus. Parmenides, hoạt động khoảng năm 515 trước công nguyên, tin rằng mọi sự biến dịch là một ảo tưởng. Chỉ có một thực tại duy nhất, nó hữu hạn, đồng đều, bất động và cố định, và chỉ có thể biết được nhờ lý trí. Thế nên, theo Parmenides, tri thức chỉ đạt được nhờ tư duy của lý trí, vì kinh nghiệm cảm giác chỉ đem đến ảo tưởng. Parmenides dùng lý luận để bênh vực lập trường của mình. Giống như những con người thời sơ khai, ông tin rằng việc có thể nói hay nghĩ về một điều gì đòi hỏi điều ấy phải tồn tại, bởi vì chúng ta không thể nghĩ về một cái gì không tồn tại. Sau đây là một tóm lược lập luận của Parmenides. Khi bạn nghĩ thì bạn phải nghĩ về một cái gì. Khi bạn dùng một tên gọi thì nó phải là tên gọi của một cái gì. Vì vậy, cả tư tưởng lẫn ngôn ngữ đều đòi có các đối tượng ở bên ngoài chúng. Và vì bạn có thể nghĩ về một vật hay nói về nó vào lúc này hay lúc khác, bất cứ điều gì có thể nghĩ hay nói đến đều phải tồn tại mọi lúc. Do đó, không thể có sự thay đổi, vì thay đổi hệ tại các sự vật trở thành tồn tại và ngưng tồn tại. Theo Russell 1945-49, Zeno ở Elea khoảng năm 495-430, một học trò của Parmenides sử dụng các lý luận để chứng minh rằng chuyển động là một ảo tưởng. Ông nói, một vật muốn đi từ điểm A đến điểm B, trước tiên nó phải đi một nửa khoảng cách giữa A và B, rồi nó phải đi một nửa khoảng cách còn lại, và cứ tiếp tục mãi như thế. Vì có một số vô hạn các điểm nằm giữa bất kỳ hai điểm nào, nên tiến trình không bao giờ có thể chấm dứt. Đồng thời, vật đó phải đi qua một con số vô hạn các điểm trong một thời lượng có hạn. Điều này thì không thể. Do đó, theo lập luận ấy, một vật không bao giờ có thể đi từ điểm A đến điểm B được. Sự kiện có vẻ nó đến điểm B là một điểm yếu của giác quan chúng ta. Lối lý luận này thường được gọi là điều nghịch lý của Zeno và thường được diễn tả dưới dạng sau. Nếu một người chạy đua được phép xuất phát sớm hơn người chạy thứ hai một chút, thì người thứ hai này sẽ không bao giờ có thể bắt kịp người thứ nhất, cho dù người thứ nhất có thể chạy chậm bao nhiêu hay người thứ hai chạy nhanh bao nhiêu. Parmenides và Zeno là hai ví dụ cho ta thấy lý trí không được kiểm soát có thể đưa người ta đi xa đến đâu. Hai nhà triết học này kết luận rằng hoặc luận lý, hoặc toán học và lý trí là đúng, hoặc thông tin do giác quan cung cấp là đúng, và họ đã chọn theo luận lý, hoặc toán học và lý trí. Người ta đã từng phạm các sai lầm giống như thế nhiều lần trong lịch sử. Các quan niệm sai lầm khác có thể do người ta dựa hoàn toàn vào các dữ kiện của giác quan. Mãi đến khi khoa học xuất hiện vào thế kỷ thứ 16, duy lý luận và duy nghiệm luận mới được phối hợp với nhau và các thông tin do giác quan cung cấp được lý trí sử dụng trong suy luận về chúng. Do vậy, khoa học đã làm dịu đi những thái cực của cả thuyết duy lý luận lẫn duy nghiệm luận. Pythagore, khoảng năm 580 đến năm 500 trước Công nguyên, đã có ảnh hưởng to lớn đối với tư tưởng phương Tây, chủ yếu thông qua ảnh hưởng của ông đối với Plato. Pythagore cho rằng mọi vật trong vũ trụ được giải thích cơ bản bằng các con số và các tương quan giữa các con số. Ông thấy rằng bình phương cạnh huyền của một tam giác vuông thì bằng tổng bình phương của hai cạnh kia. Mặc dù nó được gọi là định lý Pythagore, nhưng rất có thể người Babylonia đã từng biết đến nó. Pythagore cũng quan sát thấy rằng một sự phối âm hài hòa được tạo ra khi một dây đàn dài gấp đôi dây đàn khác trên một cây đàn lia. Sự quan sát này cho rằng các sợi dây của một cây đàn lia phải có một tương quan nào đó với nhau để tạo ra các hợp âm hài hòa êm dịu. Có lẽ là định luật tâm vật lý đầu tiên của tâm lý học. Thật vậy, các sự kiện vật lý, tương quan giữa các dây đàn đã được chứng minh là có tương quan hệ thống với các sự kiện tâm lý, tri giác, âm thanh hài hòa, êm dịu. Trên thực tế, Pythagore đã phát biểu sự tương quan tâm vật lý này dưới dạng toán học. Theo phái Pythagore, các con số và các tương quan giữa các con số tuy trừu tượng nhưng có thật và có một ảnh hưởng đối với thế giới thường nghiệm. Thế giới các con số tồn tại độc lập với thế giới thường nghiệm và chỉ có thể biết được dưới dạng thuần túy của nó nhờ lý trí. Khi định lý Pythagore được diễn tả bằng khái niệm, nó đúng một cách tuyệt đối và áp dụng cho mọi tam giác vuông đã từng có hay sẽ có thể có. Khi áp dụng một cách thuần lý vào các tam giác tưởng tượng, nó đúng hoàn toàn. Tuy nhiên, khi áp dụng vào các tam giác có thực, kết quả không đúng tuyệt đối, bởi vì không bao giờ có các tam giác hoàn hảo trong thế giới thường nghiệm. Thực ra, theo phái Pythagore, không có gì là hoàn hảo trong thế giới thường nghiệm. Sự hoàn hảo chỉ có trong thế giới toán học trừu tượng, nằm ở bên kia các giác quan và vì vậy chỉ có thể lãnh hội bằng lý trí. Phái Pythagore giả thiết rằng vũ trụ này là một vũ trụ nhị nguyên, một phần là trừu tượng, thường hằng và có thể biết được bằng trí khôn, giống như đề nghị của Parmenides, và phần kia là thường nghiệm, thay đổi, và biết được bằng giác quan giống như đề nghị của Heraclitus. Vì vậy, kinh nghiệm giác quan không thể cung cấp tri thức. Thực ra, kinh nghiệm giác quan cản trở tri thức và ta cần phải tránh nó. Quan điểm này phát triển tới chỗ khinh rẻ kinh nghiệm giác quan và lạc thú thể xác, và phái Pythagore đã phát động một phong trào chống tật xấu, sự vô pháp luật và các sự vô điều độ của thân xác thuộc bất cứ loại nào. Các thành viên của trường phái này tự đề ra cho mình những thời kỳ thinh lặng dài để kích thích tư tưởng sáng sủa và hợp lý. Hơn nữa, họ cố gắng thanh tẩy tinh thần bằng cách đặt ra các điều cấm kỵ như cấm ăn thịt và bằng việc luyện tập nặng nhọc về thể xác và tinh thần. Phái Pythagore tin rằng vũ trụ có một sự hài hòa toán học và mọi sự trong thiên nhiên có tương quan gắn bó với nhau. Đi theo quan điểm này, họ khích lệ phụ nữ tham gia tổ chức của họ là điều rất khác thường đối với người Hy Lạp, vốn không coi phụ nữ bình đẳng với nam giới trong bất cứ lĩnh vực nào. Họ lý luận để đòi hỏi việc đối xử nhân đạo với các nô lệ và phát triển các việc thực hành y khoa dựa trên giả thiết của họ rằng sức khỏe là do hoạt động hài hòa của thân xác và bệnh tật là do một sự thiếu cân đối hay xung khắc nào đó trong cơ thể. Niềm tin rằng các kinh nghiệm xác thịt thì thấp kém hơn các kinh nghiệm tinh thần, niềm tin này đóng một vai trò rất quan trọng trong lý thuyết của Plato và còn quan trọng hơn nữa trong thần học Kitô giáo thời kỳ đầu, có thể là niềm tin bắt nguồn trực tiếp từ phái Pythagoras. Cuối cùng, Plato đã trở thành một thành viên của tổ chức này. Ông đặt nền móng trường Academia của ông trên nền tảng các khái niệm Pythagore và trên cổng trường có đề hàng chữ: người không biết toán học thì miễn vào đây. Pythagore giả thiết có hai thế giới, một vật lý và một trừu tượng. Hai thế giới này tương tác với nhau. Trong hai thế giới trừu tượng được coi trọng hơn. Pythagore cũng giả thiết tính nhị nguyên nơi con người. Ông cho rằng ngoài xác thịt của thân xác, chúng ta còn có các khả năng suy luận cho phép chúng ta đạt đến sự hiểu biết về thế giới trừu tượng. Hơn nữa, suy luận là một chức năng của linh hồn mà người theo phái Pythagore tin là bất tử. Triết học Pythagore cung cấp một trong những thuyết nhị nguyên về tinh thần, thân xác rõ nét nhất trong lịch sử tư tưởng phương Tây. Chúng ta thấy nhiều yếu tố chung giữa tôn giáo Dionysus Orphic và triết học Pythagore. Cả hai đều quan niệm thân xác là ngục tù mà linh hồn phải thoát ra, hay ít nhất linh hồn phải giảm thiểu những quyến rũ lăng loàn của thân xác là nơi giam giữ nó nhờ việc chiêm ngưỡng bằng lý trí các chân lý bất biến. Cả hai đều chấp nhận khái niệm luân hồi và cả hai cùng tin rằng chỉ có sự thanh tẩy linh hồn mới có thể cắt đứt dòng tái sinh. Khái niệm luân hồi nuôi dưỡng nơi người Pythagore một tinh thần quan hệ bà con với mọi sinh vật. Đây là lý do khiến họ chấp nhận phụ nữ vào các tổ chức của họ, lý luận để đòi sự đối xử nhân đạo với các nô lệ và chống lại việc đối xử tàn nhẫn với súc vật. Người ta nói về Pythagore rằng, khi ông đi qua một con chó con đang bị đánh, ông tỏ lòng thương hại nó và đưa ra nhận xét: đừng, đừng đánh nó, vì nó là hồn của một người bạn thân. Theo Barnes 1987 trang 82, cũng vì lý do này mà người theo phái Pythagore chuyên ăn chay. Chúng ta sẽ thấy ở phần sau trong chương này rằng Plato đã vay mượn nhiều điều của trường phái Pythagore, và chính nhờ triết học Plato mà các yếu tố của tôn giáo Dionysus Orphic trở thành một phần của di sản văn minh phương Tây. Empedocles, khoảng năm 495 đến 435 trước công nguyên, là một môn đệ của Pythagore. Thực vậy, ông từng nói hồn ông đã hóa kiếp trong một thời gian. Bởi vì tôi đã từng có thời là một bé trai và một bé gái và một bụi cây và một con chim và một con cá thầm lặng dưới biển. Theo Barnes 1987 trang 196, thay vì một yếu tố sơ đẳng, physis duy nhất, Empedocles đề nghị bốn yếu tố từ đó mọi vật trong thế giới được tạo thành: đất, lửa, khí và nước. Con người cũng gồm bốn yếu tố này, với đất làm phần rắn của cơ thể, nước làm phần lỏng trong cơ thể, khí làm hơi thở, sự sống và lửa cung cấp khả năng suy luận. Ngoài bốn yếu tố này, Empedocles giả thiết có hai năng lượng nhân quả của vũ trụ, yêu và ghét. Yêu là lực thu hút và hòa trộn các yếu tố, ghét là lực phân rẽ các yếu tố. Cùng kết hợp hoạt động, hai lực này tạo ra một chu kỳ vũ trụ xoay dần không cùng, gồm bốn thời kỳ đáp đổi. Trong thời kỳ 1, tình yêu thống trị và tạo ra sự hòa hợp hoàn hảo của bốn yếu tố, một từ nhiều. Trong thời kỳ 2, ghét phá vỡ sự hòa hợp hoàn hảo bằng cách phân rẽ chúng dần dần. Trong thời kỳ 3, ghét đã hoàn toàn phân cách các yếu tố nhiều từ một, many from one. Trong thời kỳ 4, yêu lại thống trị trở lại và các yếu tố dần dần được kết hợp lại. Khi chu kỳ này lặp lại, các thế giới mới xuất hiện rồi bị hủy diệt. Một thế giới các sự vật mà chúng ta có thể nhận ra chỉ có thể tồn tại trong các thời kỳ 2 và 4 của một chu kỳ khi có sự phối hợp của các yếu tố. Cùng với bốn yếu tố, loài người cũng có các lực yêu và ghét. Với các lực này sinh rồi diệt, trong chúng ta cũng giống như trong mọi vật thể. Khi yêu thống trị, chúng ta cảm thấy được thúc đẩy thiết lập sự hiệp nhất với thế giới và với những người khác. Khi ghét thống trị, chúng ta tìm kiếm sự chia rẽ. Rõ ràng, các yếu tố này cũng là các thành phần trong các kiểu xung đột bên trong và bên ngoài con người được mô tả bởi Freud và các tác giả khác sau này trong lịch sử loài người. Theo Empedocles, bốn yếu tố và hai lực yêu và ghét đã luôn luôn tồn tại. Thật vậy, bất cứ vật gì có thể tồn tại đều phải là sự pha trộn của các yếu tố và các lực này. Không có gì có thể tồn tại ngoài sự pha trộn này. Ông nói, không có gì có thể xuất hiện từ một cái gì không tồn tại, và cái gì đã tồn tại thì không thể bị hủy diệt hay hư hao. Theo Barnes, 1987, trang 173. Lời phát biểu này rất gần với luật bảo toàn năng lượng của thời đại mới. Luật này nói rằng năng lượng có thể mang các dạng khác nhau nhưng không thể được tạo thành hay hủy diệt. Empedocles cũng cống hiến một lý thuyết tiến hóa phức tạp hơn thuyết tiến hóa của Anaximander. Vào một trong các thời kỳ kể trên, khi có sự pha trộn của yêu và ghét, mọi loại sự vật đã được tạo thành, một số loài rất kỳ lạ. Các động vật không được tạo thành hoàn chỉnh một lúc, nhưng từng bộ phận một, và về con người cũng thế. Ở chỗ này, nhiều cái đầu không có cổ nhô lên, các cánh tay trần chìa ra không có vai và các con mắt giáo giác một mình không có dần trán. Theo Barnes, 1987, trang 180. Khi các bộ phận khác nhau này của thân thể đi lang thang khắp nơi, chúng được phối hợp một cách ngẫu nhiên. Nhiều bộ phận hóa thành các tạo vật hai đầu, hai ngực, các con bò đầu người và rồi các con người đầu bò. Các loại tạo vật phối hợp một phần hình thù của giống đực và một phần hình thù của giống cái. Theo Barnes, 1987, trang 181. Ở chỗ khác, Empedocles mô tả điều gì xảy ra khi bốn yếu tố được tác động bởi yêu và ghét. Khi chúng pha trộn với nhau, vô số kiểu sự vật xuất hiện mang đủ loại hình thù, quả là một quang cảnh kỳ lạ. Theo Barnes, 1987, trang 170, đa số các sự phối hợp ngẫu nhiên tạo thành các loài không có khả năng sinh tồn và cuối cùng chúng bị tiêu diệt. Tuy nhiên, một số loại kết hợp tình cờ tạo ra các loài có khả năng sinh tồn và chúng còn tồn tại. Trong số này có loài người. Chúng ta có thể coi đây là một mô tả ban đầu của thuyết chọn lọc tự nhiên khiến cho loài thích hợp nhất thì tồn tại được, theo Esper, 1964, trang 97. Empedocles cũng là nhà triết học đầu tiên cống hiến một lý thuyết về tri giác. Ông cho rằng cả bốn yếu tố đều có trong máu. Các đồ vật ở môi trường bên ngoài phát ra các bản sao li ti của bản thân chúng, gọi là các Adela, hay các sự phát tỏa. Chúng đi vào trong máu qua các lỗ nhỏ trên cơ thể. Vì mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, các Adela sẽ phối hợp với các yếu tố giống như chúng. Sự hòa trộn các yếu tố bên ngoài với các yếu tố bên trong tạo thành tri giác. Empedocles tin rằng sự kết hợp các Adela với các yếu tố bên trong tương ứng của chúng xảy ra trong tim. Vì Empedocles là người đầu tiên cố gắng mô tả làm thế nào chúng ta hình thành các hình ảnh về thế giới qua một quy trình tương tự với nhận thức của giác quan, nên đôi khi ông được gọi là nhà triết học duy nghiệm đầu tiên. Quan niệm của ông là chúng ta tri giác các sự vật bằng cách nội tại hóa các bản sao của chúng. Với khái niệm của Pythagore rằng sức khỏe phản ánh sự cân bằng của cơ thể, Empedocles thêm vào bốn yếu tố. Có sức khỏe khi bốn yếu tố của cơ thể có sự cân bằng, có bệnh khi chúng không cân bằng. Sau này chúng ta sẽ thấy các lý thuyết y học của Pythagore và Empedocles sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với các nhà tư tưởng đời sau. Democritus khoảng năm 460 đến 370 trước công nguyên là người cuối cùng trong số các nhà vũ trụ luận Hy Lạp thời kỳ đầu. Các nhà triết học sau ông quan tâm nhiều hơn đến bản tính con người hơn là bản chất của vũ trụ tự nhiên. Democritus nói mọi vật đều được làm bởi các phần cực nhỏ không thể phân chia gọi là các nguyên tử. Sự khác biệt giữa các vật được cắt nghĩa bởi hình dạng, kích thước, con số, vị trí và sự sắp đặt của các nguyên tử. Các nguyên tử, tự bản chất được coi là không thể thay đổi, nhưng chúng có thể có các sự sắp đặt khác nhau. Vì vậy, mặc dù các nguyên tử thực sự không thay đổi, các vật do chúng kết hợp thành thì có thể thay đổi. Con người cũng thế, là các tập hợp của các chùm nguyên tử và linh hồn hay tinh thần được hợp thành bởi các nguyên tử lửa rất mịn và rất di động. Chúng cung cấp các kinh nghiệm tinh thần của chúng ta. Do đó, theo Democritus, các sự kiện sinh động, vô sinh và tri thức đều được giảng lược vào hoạt động nguyên tử. Vì hoạt động của nguyên tử được nghĩ là theo các quy luật, nên quan niệm của Democritus là quan niệm tất định. Nó cũng là quan niệm nhất nguyên vật lý, duy vật, vì mọi sự được cắt nghĩa trên cơ sở sự sắp đặt của các nguyên tử và không có một lực sự sống biệt lập, nghĩa là ông phủ nhận thuyết sinh lực. Quan niệm của Democritus cũng thuộc yếu tố luận, vì bất kể một vật phức tạp đến đâu, Democritus tin rằng nó có thể được cắt nghĩa trên cơ sở các nguyên tử và hoạt động của nguyên tử. Sau cùng, triết học của Democritus cũng đại diện cho giảng lược luận, vì ông tìm cách cắt nghĩa các sự vật và sự kiện của một bình diện. Bình diện hiện tượng có thể quan sát trên cơ sở các sự kiện thuộc một bình diện khác, các nguyên tử và hoạt động của chúng. Thuyết giảng lược tương phản với thuyết yếu tố ở chỗ, thuyết giảng lược bao gồm hai lãnh vực cắt nghĩa khác nhau, còn thuyết yếu tố cố gắng hiểu một hiện tượng phức tạp bằng cách phân tích nó thành các phần cấu tạo đơn giản hơn. Cố gắng cắt nghĩa hành vi con người theo các quy trình sinh hóa là theo thuyết giản lược, cũng như cố gắng cắt nghĩa các quy trình sinh hóa theo vật lý học. Cố gắng tìm hiểu các quy trình tư tưởng con người bằng cách tách rời và nghiên cứu từng quy trình một, hay cố gắng tìm hiểu hành vi phức tạp của con người bằng cách tách rời các tập quán hay các sự liên kết, kích thích, phản ứng là theo thuyết yếu tố. Democritus vừa theo thuyết giản lược, vừa theo thuyết yếu tố. Democritus đồng ý với Empedocles rằng các tri giác và cảm giác phát sinh khi các nguyên tử phát ra trên bề mặt của các đồ vật. Nhưng ông nói rằng các Adela, tức sự phát tỏa, đi vào thân xác qua một trong năm hệ thống cảm giác và được truyền tới não. Khi vào đến não, các sự phát tỏa từ sự vật đưa đến làm cho các nguyên tử lửa rất di động, tạo ra một bản sao của chúng. Sự hòa hợp giữa các Adela và các nguyên tử trong não tạo ra tri giác. Democritus nhấn mạnh rằng các Edola không phải là chính sự vật, và sự hòa hợp giữa các Edola và các nguyên tử có thể không chính xác. Vì vậy, có thể có những khác biệt giữa đồ vật bên ngoài với sự tri giác về nó. Như ta đã nói ở chương 1, một trong các vấn đề dai dẳng nhất trong tâm lý học là vấn đề xác định chúng ta thêm được gì hay mất gì khi các đồ vật trong môi trường được kinh nghiệm qua giác quan. Democritus đặt hoạt động tư duy ở não, cảm xúc ở tim và dục vọng ở gan. Ông thảo luận về năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác, và ông đề nghị bốn màu sơ đẳng: đen, đỏ, trắng và xanh lục, từ đó có tất cả các màu khác. Vì ông tin rằng mọi nguyên tử của thân xác bị phân tán khi chết, nên ông cũng tin rằng không có đời sống sau khi chết. Quan niệm của ông là quan niệm đầu tiên hoàn toàn tự nhiên về vũ trụ, không xét gì đến yếu tố siêu nhiên nào. Tuy nhiên, trong quan niệm của ông không có các thần linh để hướng dẫn hành vi con người. Democritus không chấp nhận đời sống theo chủ nghĩa khoái lạc, nghĩa là tìm khoái lạc. Ông rao giảng sự điều độ, giống như đồ đệ của ông, Epicurus sẽ rao giảng 100 năm sau ông.